pha tiếng. Nói riêng thì lời thoại là một trong nhiều cái hay của phim Đời Cát, nhưng nói chung thì thoại là một hạn chế thường thấy của điện ảnh. Khán giả đã từng phải chào đón không ít những bộ phim mà trong đó Học Trò nhại lời anh bộ đội, còn lời lẽ của anh bộ đội thì ngược lại, như thể được chép ra từ sách giáo khoa Học Trò. Phim tôi còn kém bởi kém bát gạo bởi lâu đồng tiền, vẫn thường nghe như vậy. Xong, lời nói chẳng mất tiền mua, đâu có cần quá nhiều kinh phí cho, chẳng hạn một lời tỏ tình. Nhưng nghe nhiều cặp ngỏ lời với nhau trên phim, trên kịch, nhất là phim và kịch truyền hình, người ta có cảm giác như là chàng nàng đang đọc cho nhau những mẩu câu được lắp đặt để thể hiện những trạng thái như là thân yêu, căm ghét, giận dữ, mừng vui, có thể là còn khó tìm lời. Nhưng để bảo rằng, tỉ dụ, tôi đói bụng, tôi đau răng, hay trời đẹp, trời xấu thì không khó gì. Vậy mà lắm khi người đóng phim vẫn cứ nói rất phô, bởi vẫn cứ là nói như đọc. Tuy nhiên sự chán ngắt ấy hầu hết không phải là lỗi của diễn viên. Một khi nhà biên kịch đã biên ra một thứ đối thoại vô hồn, thì dẫu có là diễn viên thượng thặng cũng chẳng tài nào hà hơi cho mẩu tâm tình đỡ sượng. Cũng trong nhiều loại hình nghệ thuật khác, trong điện ảnh và sân khấu nước ta, quá khứ chiến tranh và cách mạng luôn là đề tài hàng đầu, người chiến sĩ luôn là nhân vật trung tâm. Song, mặc dù số lượng tác phẩm thì rất nhiều, tác phẩm có chất lượng cao về đề tài này không nhiều. Thỉnh thoảng vẫn hiện ra trên TV những bộ phim khiến người ta kinh ngạc, chẳng hiểu vì sao nhà nước cứ mãi chịu phí tổn cho những thứ mà cựu chiến binh nếu xem thì phải bực mình, lớp hậu sinh thì lập tức chuyển kênh hoặc tắt máy. Nội dung có thể là tốt, nhưng dở và giả, gây phản cảm. Vậy thì tốt mà làm gì? Trong những bộ phim tốt một cách vô ích ấy, đối thoại thường đặc biệt soàng xĩnh. Do không mấy am hiểu về đời sống chiến trường, nhà biên kịch tưởng đâu bộ đội ta ai cũng nói năng ồn ào phô trương, hời hợt và khuôn sáo như mình. Nhà biên kịch áp đặt cho các cán bộ chỉ huy trong quân giải phóng những cử chỉ và ngôn từ của ông thủ trưởng cơ quan mình hiện nay. Các chiến sĩ trong phim trò chuyện với nhau cứng như gỗ. Vai chiến sĩ nói với vai cán bộ mà cứ y như là mấy tay cạo giấy thưa bầm trước quan trên. Quân ta đã bị nhại giọng. Quân địch trong phim nói năng còn chướng hơn, nhất là những vai Tây, vai Mỹ. Thường vẫn nghe vang lên lơ lớ giọng của một tên Mỹ bàn bạc với một tên Mỹ khác bằng một thứ tiếng Việt thớ lợ do nhà biên kịch nghĩ ra. Lại thêm cái tật rất phim này nữa. Ấy là việc một số nhà biên kịch thích để cho các vai ngoại quốc mày tao chí tớ với các vai người Việt. Chẳng hạn bữa rồi trên TV người ta trình chiếu một tiểu phẩm phỏng theo truyện ngắn Người Vãi Linh Hồn. Trong đó có cảnh một tay nhà báo Mỹ yêu cầu một phân đội quân giải phóng diễn lại cảnh cắm cờ chiến thắng trên chốt Mỹ để cho y chụp hình. Vai ông Mỹ bạn tốt này luôn to mồm với các vai quân ta bằng tiếng Việt như sau: tao kính trọng chúng mày, tao muốn chúng mày diễn lại, tao muốn thằng này, mày ấy, đóng vai thằng cắm lá cờ. Nếu đây là một sự dịch thuật thì trong ngữ cảnh như vậy mà chuyển ai thành ra tao, du thành ra chúng mày. Ông biên kịch với ông đạo diễn quả là giỏi giang điều chế tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Còn nếu đúng đây là tiếng Việt thì trên đời chưa ai vô học và ngạo mạn bằng cái ông Mỹ rởm này. Còn mấy anh bộ đội nọ thì đáng phải đưa ra quân pháp. Cũng như trong đời thường, thói nhại lại pha tiếng trong nghệ thuật chẳng được ai ưa. Vậy mà tật đó không chỉ có trong sân khấu và điện ảnh, có cả trong văn học, trong báo chí nữa. Tật này đặc biệt hay cộm lên khi các tác giả đi vào đề tài liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát ngượng lên bởi sự ngô nghê thô thiển mà một số cây bút gán từ bản thân mình sang cho các nhân vật. Các nhà sáng tạo chữ nghĩa cho rằng nhại lời pha tiếng như thế mới là mộc mạc, mới là dân tộc tính. Cái miệng mày, cán bộ cô giáo thấy nhiều cái tốt, cái chữ hay, lên núi làm ưng cái bụng mình đồng bào. Một người Ê Đê hay một người Dao nếu chưa thạo tiếng phổ thông tất nhiên sẽ gặp khó khăn khi trò chuyện bằng tiếng phổ thông. Một người Mỹ, một người Trung Quốc chưa sõi tiếng Việt cũng vậy thôi. Nào có gì là đặc biệt để hễ cứ đụng với Tây Nguyên hay Tây Bắc thì ngay cả một số phóng viên đài truyền hình cũng xài lối nói của người chưa thạo tiếng Việt. Với lại hà cớ gì mà các nhà sáng tác lại bắt buộc hai người Ê Đê phải nói với nhau bằng một thứ tiếng Kinh không ra là cái thứ tiếng gì trên đời. Người Ê Đê nói với người Ê Đê bằng tiếng Ê Đê chứ. Người Thái, người Chăm cũng sẽ có người thì tài nói, người thì vụng nói. Như người Kinh nói tiếng Kinh khác gì đâu. Còn khi cần chuyển cuộc nói chuyện của hai người Ê Đê ra tiếng phổ thông thì phải chuyển một cách tử tế. Bắt nhân vật của mình nói năng giả tạo, buộc họ pha tiếng nhại giọng của nhau một cách bất nhã, chứng tỏ người cầm bút chẳng những nông vốn sống, cạn vốn từ mà còn thiếu tình yêu và lòng tôn kính đối với tiếng mẹ đẻ, sự trọng thị, lòng ngưỡng mộ đối với ngôn ngữ các dân tộc khác. Nếu không có tiền, dùng sữa mẹ là quyền của trẻ. Sự khẳng định ấy là nội dung của một trong những băng rôn căng ngang lộ lớn ven bờ hồ nhân dịp gì đó năm ngoái. Một cái lợi quyền rất ngọt ngào và giàu tính khoa học, song có lẽ nên chua thêm. Quyền của trẻ em con thành thị, hoặc đúng hơn nữa, của trẻ sơ sinh con nhà giàu. Bởi lẽ, trong các gia đình có mức sống chân lấm tay bùn, thì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng đương nhiên của con người ta, gì đâu mà phải gọi là quyền. Chỉ trong các gia đình của những trẻ hạng sang thì bầu sữa mẹ mới phải gay go tranh đấu với vô vàn các thức bổ dưỡng bắt mắt và mắc tiền được quảng cáo trên TV bày bán trong siêu thị. Trẻ em con nhà bình dân ước ao những lợi quyền thiết thực hơn mà cũng không mong ưu đãi, không cần từ thiện, chỉ mong công bình. Nói chung là mong ước được hưởng những quan tâm của xã hội một cách đầy đủ và bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Cách biệt mức sống luôn là nguyên nhân của bao nhiêu là sự đời nghịch cảnh, và một trong những nghịch cảnh lớn của cuộc đời cũng chính là sự cách biệt mức sống. Nếu chưa bị lối sống ê hề tiền bạc và tiện nghi bưng bít tầm mắt, hẳn bạn sẽ nhìn thấy ngay sự cách biệt ấy. Bạn sẽ thấy rằng nó đang phình ra, mà cũng chưa cần phải tới tận vùng sâu vùng xa nào, cũng không cần phải ra nhà băng, tới siêu thị hay đến các nơi người ta xả láng ăn chơi mới thấy ra nông nỗi giàu nghèo. Điều ấy có thể thấy cả ở những nơi như trường học, thậm chí bệnh viện. Tuy nhiên, vấn đề chưa hẳn ở chuyện người giàu người nghèo. Khi chúng ta đã chấp nhận kinh tế thị trường thì tức là cũng buộc phải chấp nhận cái tình trạng chung ấy của nhân loại. Song chấp nhận sự khác biệt giàu nghèo không có nghĩa là chấp nhận sự phân biệt giàu nghèo. Đạo lý và nhân cách chung của loài người, bản sắc riêng của người Việt Nam là trọng người chứ không trọng của. Không coi người có khả năng xùy tiền ra mới là thượng đế. Nghe ra có vẻ là lý thuyết suông, bởi vì có nhiều hiện thực cuộc sống mà dù nói ra hoặc không nói ra, ai ai cũng đều đã tai nghe mắt thấy, không mấy khớp với những sự tốt đẹp ấy. Chẳng hạn, lương y kiêm tử mẫu. Các bác sĩ, cả bệnh nhân với người nhà bệnh nhân, ai mà không thuộc nằm lòng tôn chỉ đó. Nếu bạn bảo rằng câu ấy đang có nguy cơ xuống cấp, ắt sẽ bị phản bác, và người ta sẽ chỉ cho bạn thấy hàng loạt sự tiến bộ, sự cải cách cùng vô vàn những tấm gương người tốt việc tốt của ngành y. Bạn đồng ý là như vậy, nhưng bạn cũng vẫn cứ ngầm tự hiểu rằng dù vậy cũng phải có tiền. Nếu không có tiền thì phải biết nhẫn nại. Cái nguyên tắc đó của luật đời không văn bản, ai ai rồi cũng phải dần hiểu ra. Trừ trẻ con, khả năng chịu đựng thì lũ trẻ con nhà khó chẳng thua kém gì phụ huynh. Nhưng vì sao cần chịu đựng? Thì bởi vì là trẻ con nên chúng chẳng tài nào hiểu nổi. Chính do vậy mà sự phân biệt giàu nghèo trong thế giới trẻ thơ luôn luôn là phi lý và bất công. thì còn phi lý nào hơn là cái chuyện vì vướng phải đám trẻ con nhà mà nghị quyết của Quốc hội yêu cầu miễn phí nhà thương cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, đề ra đã bao năm rồi vẫn chưa được Bộ Y tế thực thi. Chính sách này của nhà nước rõ ràng là đem lại quyền lợi cho trẻ em con nhà bình dân, tức là cho số đông nhi đồng. Thế như vì vướng phải con nhà giàu, sợ bất công nên chưa triển khai được. Bụt chùa nhà không thiêng. So với 10 năm trước, thậm chí so với mọi thời đại đã qua, người Hà Thành thời nay đạt chỉ số vượt trội về lòng sùng tín trời Phật. Ngày nay chẳng có khối đông đảo nào sánh tày dòng người Hà Nội chảy hội chùa Hương, hay là biển người Hà Nội đi lễ đền Bà Chúa Kho, vân vân. Thật là ngựa xe như nước, muôn mặt muôn thành phần, già trẻ gái trai, thường dân cán bộ, trí thức nhà buôn, người giàu người nghèo, dù không phải hoặc không rõ rệt là Phật tử, ai ai cũng kính cẩn và chăm chỉ đi lễ chùa. Có người rất chăm, nhiều người không chùa nào, không đền phủ nào, dù xa xôi cách trở mức nào, nhưng có tiếng là linh diệu mà chưa từng tới. Khác hẳn thời trước, bây giờ Tết nhất hàng năm, mồng một ngày rằm hàng tháng, ít nhất cũng phải có già nửa số sân thượng cùng ban công ở Hà Nội bập bùng ánh lửa hóa vàng. Bây giờ không chỉ trong mọi gia đình mà ở nhiều cơ quan, mọi cách không kín đáo hoặc kín đáo, người ta lập bàn thờ thổ công, bàn thờ thần tài. Không nói về chiều sâu mà nói về quy mô của sự hướng vọng cõi tâm linh của người thời nay hơn thời trước thế nào, ai sống lâu năm ở Hàng Mã có thể nói rõ nhất. Tuy nhiên, đồng thời so với cao trào tín ngưỡng ấy, ở Hà Nội lạ thay cũng lại xuất hiện những sự sàm báng xưa nay chưa từng báng bổ trời Phật, bất chấp đạo lý ông cha và kỷ cương luật pháp. Những chuyện nghe đến khó tin, chẳng hạn ở Từ Liêm, có gia đình nhẫn tâm và cả gan đến mức xây trổ cả nhà vệ sinh vào nhà thờ họ Nguyễn Văn của phường Yên Hòa đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hay có những vị đang tay dỡ và phá tượng chùa Vân Hồ để xây mặt tiền nhà mình. Khuôn viên của chùa Vua bị hàng chục hộ tràn ngập xây dựng nhà cửa. Tình trạng lấn đất và xây dựng trái phép ở Hồ Văn Văn Miếu, ở chùa Hòa Mã, chùa Đồng Quang, đình và chùa Đồng Nhân, điện Huy Văn, vân vân, đã tồn tại từ nhiều năm. Và dĩ nhiên càng tồn đọng lâu, vấn đề càng trở nên trì trệ. Nhà thờ tổ, điện mẫu, nhà giải vũ, hậu cung, tam quan không từ một nơi nào trong chùa, trong đền, trong phủ mà chúng sinh không dám xâm nhập. Chùa Thiên Phúc ở cửa Nam bị hơn 10 hộ xô lấn, nhà tổ, phòng tăng bị chiếm, các nhà sư phải nằm đất, vạ vật dưới gầm cuốn, dưới bàn thờ. Đã phải chịu chật chội khổ sở thế, các nhà tu hành lại còn bị đủ thứ xô bồ, tụ bạ bao vây, rác rưởi, nước thải, tiếng ồn ào, mùi xú uế. Một khi đã dám láo xược xây dựng bừa phứa trong khuôn viên chùa chiền, thì những người hùng đó còn biết kiêng sợ một điều gì, họ sẵn sàng bắt nạt sư thầy, thô bạo với ni cô. Phát triển và xuống cấp, dường như đất là một cặp phạm trù không chịu tách khỏi nhau trong đời sống văn hóa. Bên cạnh những công trình to tiền đáng nể ở Văn Miếu, ở cửa Bắc, tại Hà Nội cũng lại có nhiều di tích lịch sử đang nhanh chóng mai một đi, mà 80% là do sự xâm hại của con người. Trong những năm chiến tranh gian khổ, chẳng những ngân quỹ dành cho công việc gìn giữ tu bổ các di tích lịch sử không thể sánh với bây giờ, mà cả sự tuyên truyền giáo dục bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa Đông phương cũng không mạnh mẽ bằng thời nay. Thời đó có nhiều việc khác phải lo, thêm nữa tinh thần duy vật chủ nghĩa mang tính thời đại rất phổ cập và sâu sắc trong thanh niên Hà Nội những năm chống Mỹ. Thế nhưng chùa chiền, miếu mạo, đền phủ không hề bị cố tình xâm phạm, ngay cả trong chiến đấu ác liệt, Dù địa thế thuận lợi thế nào, bộ đội cũng tránh không trú quân, không làm công sự, không đặt trận địa pháo gần chùa, gần đình miếu, gần nhà chung, vân vân, do nghiêm lệnh và cũng là do lòng người thuở đó như thế. Vậy thì tại sao bây giờ? Thật khó mà không nghĩ rằng trong số những quý ông dị hợm đang ngang ngược, ngày qua tháng lại, sống chễm chệ trong các ngôi chùa nhiều năm tuổi của Hà Nội, bất chấp đạo trời và pháp luật, không ít vị cũng là những con người thiện tín, năng đi chùa và ham làm công đức. Ngoài bàn thờ tổ tiên, trên tầng thượng của những tòa biệt thự ngạo nghễ xây đè hẳn vào chùa ấy, chắc chắn là có điện thờ Phật. Khi bị ám bởi chủ nghĩa thực dụng thì ngay cả đời sống tâm linh, dù là kiểu Tây phương xa lạ hay kiểu Đông phương gần gũi đáng tự hào, cũng đều có nguy cơ trở thành một thứ lòng người hai mặt. Hư cấu phải như thật. Hẳn sẽ có người bảo chiến tranh là chiến tranh, phim là phim, màn ảnh với họng súng đâu nhất thiết phải y xì. Bằng vào phép thuật của sự hư cấu, nghệ thuật được quyền thoát tục, sau hút xuống và bổng cao lên tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, vượt khỏi hiện thực nguyên trạng. Và lại khán giả thời nay làm sao biết mà cần gì biết lâm trận thật ra là như thế nào? Song khi xem Con chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Thị xã trong tầm tay, Ngã ba Đồng Lộc, cũng là lửa đạn trong phim, là hư cấu quả nhiên. Vậy nhưng chẳng những các khán giả con em của thời bình mà cả các cựu binh cũng hoàn toàn nhập thân mục sở thị, sống trở lại trực tiếp cận cảnh với thời trận mạc. Xem những thước phim đó, người ta không bỏ rạp về giữa chừng, còn nếu thấy chiếu trên tivi, người ta không chuyển kênh. Vì sao thế và bằng cách nào? Kỹ xạo điện ảnh là một chuyên mục khá thú vị, khá là buồn cười và rất là đáng xem của VTV3. Chuyên mục ấy cho ta thấy thực chất bình thường, đơn giản, dễ hiểu của một tuồng tích có thể có của điện ảnh. Khi nghe và nhìn các kỹ thuật viên bật mí công việc của họ, ta phát phì cười, ngẫm lại xúc cảm mạnh của mình trước con khủng long bạo chúa, trước động đất, núi lửa, sóng thần, trước cú bổ nhào của máy bay cường kích. Ta cũng thấy thật là hài hước sự vung vãi tiền bạc, sự lạm dụng kỹ thuật chừng như tới mức điên rồ ấy. Song mặt khác cũng không khỏi ngạc nhiên, lấy làm lạ, tự hỏi những công phu, những tốn kém vừa khổng lồ vừa chi ly tỉ mẩn ấy để đạt tới điều gì? Nào có quan trọng gì chứ việc giống hay không giống như thật cảnh một ngôi nhà bị trúng bom nổ tung. Đúng là không quan trọng nếu cảnh ấy là y như thật, song sẽ là thành quan trọng nếu cảnh ấy bị lỗi. Trên chiến trường, những loạt đại bác là sự thông thường, nhưng vì đạo diễn không thật hiểu và không dụng công nên những trường đoạn nã pháo của quân đội Việt Nam trong phim Điện Biên Phủ của Pháp lại cộm lên rất rõ bởi nỗi không giống như thật. Hình ảnh, âm thanh của toàn bộ trận pháo kích không đúng, từng quả đạn nổ cũng không phải cách, kéo theo cả diễn xuất của những người đóng vai lính Tây đang ăn đạn. Một cảnh không quan trọng, hai cảnh không quan trọng như vậy hợp lại, cấp tập bắn phá trình độ và tầm cỡ của bộ phim. Không nên và cũng không thể làm phim chiến tranh theo cái lối cậy vào tài chính cùng kỹ thuật siêu cấp, song cũng không nên vin vào sự không dư tiền bạc và phương tiện để bỏ qua sự chân thật y như thật của các cảnh quay. Ngã ba Đồng Lộc là một phim hay và lý ra còn hay hơn nhiều nếu đạo diễn đã không coi nhẹ những nét dù rằng nhỏ, nhưng nếu không có hoặc có mà không chính xác thì không còn là thực cảnh Nam khu 4 trong chiến tranh chống Mỹ. Tuy nhiên, không gian, thời gian chưa hoàn toàn y như thật của Ngã ba Đồng Lộc, vậy mà vẫn thật hơn vô khối phim khác. Chiếc chìa khóa vàng chẳng hạn, phố giống phố, xe đạp giống xe đạp, bom giống bom, cầu Long Biên có vẻ là cầu Long Biên, nhưng đấy mà là Hà Nội trong kháng chiến. khá nhiều bộ phim truyện ở ta nặng về liệt kê một câu chuyện, trình diễn một luận đề chứ không thiên về làm phim. Câu chuyện phim nếu được kể tóm tắt thì có thể khá hấp dẫn, nhưng mấy chục phút của bộ phim thì lại là một chuỗi dài những cảnh ước lệ xen đầy những pha vô lý, vô nghĩa và sự sượng sạo. Có lẽ đấy là một trong những nguyên nhân chính làm nên sự tẻ ngắt phi thường của điện ảnh và gây ra nỗi chán ngán cho khán giả. Những phim không như thế lập tức nổi bật lên và được khán giả trọng thị, như là Cánh đồng hoang hay như Đời cát. Cốt truyện bình thường, dung dị, kể tóm lại được trong vài câu, thậm chí không kể nổi. Vậy nhưng phim tuyệt hay, đáng quý, đáng trọng đến từng chi tiết. Khi dựng bộ phim về đề tài chiến tranh thì nhà đạo diễn cần đủ tỉnh táo để tự biết mình, sáng suốt xóa bỏ khỏi cảnh quay dấu vết những thiên kiến chủ quan, những hiểu biết do phỏng đoán và do nghe đồn thổi mà có, để sao cho nền cảnh chiến tranh trong phim không mang màu giả trá. Anh có thể bịa tác linh tinh, hư cấu đủ thứ, song với chiến tranh thì đừng. Anh chưa thật sự trải qua chiến tranh, khán giả chẳng bắt buộc anh phải thế. Và anh làm phim truyện chứ không phải phim phóng sự mặt trận, nhưng không vì thế mà được quyền không cẩn trọng với dù chỉ một chi tiết thôi của trận chiến. Cho dù trận chiến ấy chỉ là cái cớ, chỉ là cái nền loáng thoáng làm phép chút đỉnh cho các luận đề của anh. Chắc chắn là bạn đã từng xem những cảnh phim mà trong đó đại bác quân ta dàn ngang ra hàng chục khẩu, nã đạn nhoang nhoang, vô hồi kỳ tập. Hay là bộ binh ta kìn kìn xô nhau xung phong, dày đặc kín nghìn nghịt màn ảnh. Xin nói rằng, bạn chớ có tin, đó là những cảnh không thật. Quân giải phóng không đời nào bày binh bố trận và tổ chức tấn công một cách phô trương mà kém thiện chiến như thế. Sống mái trên chiến trường mà cứ như đánh trận trong phim thì sao có thể đánh thắng được Mỹ? Hầm hố, công sự, trận địa của bộ đội ta trong phim luôn luôn là một sự lười nhác và cầu thả kinh người của các nhà làm phim. Cảnh đổ nát, tang hoang, bom rơi, đạn nổ, lửa cháy nơi trận tiền cũng thường xuyên là những đoạn phim ước lệ nặng vẻ trò đùa. Được chăng hay chớ? Đấy là cảnh vật. Còn bản thân người lính, không lẽ không có cách gì hóa trang hay sao mà các vai bộ đội giải phóng, anh nào anh nấy béo trắng, mập mạp, no đủ. Bình phục thì láng mượt và may không đúng kiểu. Trước khi vào vai một người lính giải phóng, diễn viên nên có chút thời gian học qua một số thứ. Chẳng hạn khi mang trên lưng một ba lô nặng 20 kg trở lên và leo dốc ngược thì tư thế, vóc dáng người ta nom thế nào? Đeo tiểu liên trên đường hành quân và khi lâm trận trông như thế nào? Bước đi trong rừng, bước đi trong đêm, người bị thương nặng khác người bị thương nhẹ và khác người lành lặn thế nào? Khẩu AK của quân giải phóng có gì khác biệt với AK-47 nói chung? Cách mắc võng căng tăng, nhóm lửa ở bãi khách, cách người ta nói với nhau trong rừng sâu khi yên tĩnh, lúc có đông, cách ra ám hiệu khi ém quân, lúc tiềm nhập, cách người ta bật chốt một trái US, thậm chí cả cái dáng ngửa cổ uống nước trong bình tông, cách vấn, châm và cầm một điếu thuốc, thậm chí cả cách lính tráng gầy đàn, đánh cờ, chơi bàn, vân vân. Toàn là tiểu tiết, thật thế, nhưng sẽ rất chướng nếu không giống, và muốn giống thì phải học qua, bởi những tiểu tiết ấy hoàn toàn không như ta tưởng. Rất quan trọng với phim ảnh là lời thoại. Bộ đội nói năng thế nào? Rất hay mà rất giản dị và rất đa dạng, mỗi người mỗi khác, hết sức khó nắm bắt. Nhưng chắc chắn bộ đội ta hồi đó không ai nói năng điệu đà, không ra vẻ, không lên gân và không lòng thòng như nhiều người viết kịch bản tưởng tượng. Chiến sĩ không khúm núm, một dạ hai thưa, rối rít anh em với chỉ huy như vẫn thường thấy trong phim trong kịch. Cán bộ người nghiêm, người không mấy nghiêm, nhưng chẳng ai hách dịch hay là ngược lại mềm mỏng khéo léo từ bi theo kiểu của các vai diễn thủ trưởng hay làm ra thế. Thời bình mà dựng lại được chân thực, sinh động mọi tình tiết của thời chiến, tất nhiên là chẳng dễ. Muốn làm được, có lẽ trước tiên phải thật tình muốn làm sống lại cuộc kháng chiến, chứ không phải chỉ là để mượn danh đề tài chiến tranh. Nghệ thuật ẩm thực hay là... Ở nước ta chẳng có xứ nào mà người sống tại đó tự nói về mình hay ho như ở Hà Nội. Đã là người Hà Nội thì đương nhiên phải là hay mọi nhẽ. Đi đứng, nói năng, trang phục, ăn uống, tất tật cái gì cũng là hào hoa hơn người. Không thơm cũng thể hoa nhài. Đoạn đường Hoàng Hoa Thám dọc bên ngoài Bách Thảo có một cái chợ chim, rất nhiều loài chim được bày bán. Nhưng khác với chợ chim cảnh sen chợ hoa ở Mạn Bưởi cũng trên đường Hoàng Hoa Thám, những sâu chim tại chợ Bách Thảo không nhằm phục vụ tư duy thẩm mỹ mà được dùng để cung phụng cho văn hóa ẩm thực. Vì không cần đẹp, chỉ cần là hàng tươi sống và hàng trung thực, đúng cân, đúng lạng, đúng thời, tiện lợi cho Thượng Đế, nên cũng là con cu gáy như trên Bưởi mà cu gáy ở Bách Thảo bị vặt sạch lông vũ. Và vặt sống nghĩa là không phải như đối với con gà, con vịt sau khi đã cắt tiết nhúng nước sôi rồi người ta mới vặt. Những sâu chim ở đây đỏ hòn, trụi thủi lụi, dãy giụa liên chi hồi và rối rít la với hót. Các tay lái chim ngồi xử lý hàng sâu, mỗi sâu cả chục con chim trời ngay trên vỉa hè. Lông cánh, lông đuôi của cò, xếu, cuốc, đa đa, hét, cu gáy, xẻ, ngói, nhạn vân vân lẫn vào nhau, được gió thổi lùa ra mặt đường trải thành từng vệt rộng, tấp vào xe cộ, vào quần áo, tóc tai thiên hạ. Nghe nói sách đỏ của Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên liệt kê tới 2.130 loài chim sắp tuyệt chủng. Vậy mà ở đâu ra nguồn chim chóc khổng lồ thế nhỉ cho cái chợ này? Mỗi buổi sáng tối thiểu cũng ngàn con chim đủ loại được bán chùm, bán sâu tại đây. Đơn giản là vì thị trường thịt chim trời ngày nay đâu có phải trông cậy vào trò trẻ con tỉa chim sẻ bằng ná cao su với ống xì đồng. Ngày nay các thợ bẫy chim chuyên nghiệp có trình độ sản xuất rất cao. Họ cơ động khắp các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh, Nghệ, Tĩnh để lùng và diệt. Với các phương pháp nhử mồi hiện đại, với lưới úp, lưới quét xuất hiện ở các cánh đồng nào là họ vét sạch nhẵn không còn một cánh chim, cả nhỏ như chim sâu, nhanh như chim cắt trên cánh đồng ấy. Có hàng vài trăm bậc tài cao như thế ở tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tây cũng còn đông hơn và giỏi giang hơn. Cuộc càn quét có tính tận diệt đời sống muôn loài ấy chỉ cốt để thỏa mãn chiều sâu văn hóa ẩm thực của cả lô cả lốc các bậc hoa nhài ở Hà Thành. Ăn, ăn và ăn, cái nhu cầu cao siêu ấy mới ghê khiếp làm sao. Ăn thanh, ăn tạp, ăn kiểu cầu kỳ, ăn kiểu bạo liệt, kiểu Tây, kiểu ta, kiểu tàu, kiểu tân kỳ cao sang, kiểu dân dã hương đồng gió nội, thật là muôn hình vạn trạng cái nhu cầu đánh chén. Người ta ẩm thực, thử hỏi còn từ một thứ gì của thiên nhiên yêu dấu? Nai, hiêu, gấu, heo rừng, cầy hương, mèo rừng, mèo nhà, dê núi, khỉ, tê tê, cá sấu, kỳ nhông, kỳ đà, chăn, rắn, vân vân. Đã quê rồi, bây giờ thời thượng và sành điệu của người thị thành có khẩu vị sang trọng phải là các loài chim của trời xanh, của núi rừng và đồng nội. Những ngày này các chàng, các nàng không dập dìu bồ bịch lai nhau, các sếp không đánh xe đưa đối tác đi sực thịt thú rừng trên lương sơn nữa, mà đầy dân dã và bản sắc, họ nho nhã lên thăm thú các vườn cò ở Sơn Tây. Tại các quán cò, mái tranh, vách lá ấy, thiên hạ xả láng xơi thịt cò thui, cò đốt, cò nướng, cò sáo nước trong nước đục. Toàn cò, chỉ cò thôi, dị hợm, man rợ, nhưng vui và giàu ý nghĩa. Muốn dân dã thì đi xa, chứ tiệm thịt chim ở nội thành thiếu gì? Sáo cò, chim sẻ rán, chim sẻ quay, cu gáy hầm, bít tết đà điểu, tiết canh chim ngói. 5 con chim ngói được bát tiết canh, hai bát cần 10 con, mà mâm nhậu được gọi là đông vui chí ít cũng phải 4 người, 4 bát. Vị chi 20 con chim ngói, nếu là tiết canh chim sẻ, tại sao lại không nhỉ? Thì phải cứa cổ 20 con thì mới đủ đánh một bát. Bữa nhậu sạch bách chim chóc một cánh đồng. Vậy mà quán nào quán nấy đông ơi là đông, ầm ĩ, rộn ràng, những cặp môi nhờn mỡ, những bộ mặt đỏ phừng phừng. Ngày nay dân sành điệu của đất thánh cũng vẫn ăn thịt gà, nhưng mà là thịt gà trọi. Vịt quay Bắc Kinh, gà rán Kentucky cũng sang trọng nhưng không thể tinh tế như thú ăn gà trọi. Vì thế, tiệm thịt gà trọi trên Quảng Bá mới trương cái biển hiệu rất chi là văn chương chữ nghĩa như thế này: nghệ thuật ẩm thực từ những chú gà trọi vang bóng một thời. Tất nhiên, không phải người dân Hà Nội nào cũng thừa phú quý, thừa thời gian, thừa sự hứng chí, độ rừng mỡ, cùng sự sang trọng, sự tinh tế để với tới được cái tài nghệ ẩm thực và cái văn minh đánh chén vũ phu đến nhường ấy. Sự đồng cảm của những tài năng. Thành công của Liên hoan Điện ảnh Toàn quốc lần thứ 13 được thể hiện cụ thể nhất ở sự xác đáng của các giải thưởng. Nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao của các Bông Sen Bạc, Bông Sen Vàng đã không phụ lòng tin yêu của khán giả cả nước, đặc biệt là đông đảo nhân dân thành phố Vinh. Qua tình cảm vô cùng nồng hậu của khán giả thành Vinh dành cho Liên hoan, có thể thấy rõ là điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đã lấy lại được uy tín từng có trong những năm trước và trong kháng chiến. Sự yêu quý của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đối với các nam nữ diễn viên, các nhà đạo diễn không cuồng náo, không ầm ĩ một cách thời thượng như là các fan của nhạc nhẹ, mà là sự mến mộ ấm áp, chân thành, có chiều sâu, đầy hiểu biết, có thể nói một sự hâm mộ chan chứa xúc cảm và giàu học thức. Các nhà làm phim hoàn toàn có thể lấy làm tự hào vì đã được nhân dân trọng thị đến như vậy. Nhưng không thể chỉ giới thiệu điện ảnh mà cả các nhà văn cũng có quyền tự hào. Trong những phim hay và rất hay của Liên hoan phim lần này, tính văn học rất đậm nét. Thậm chí có thể nói bởi tính văn chương sâu sắc mà những bộ phim đó đã trở nên đặc biệt xuất sắc. Chẳng hạn, Chị Năm Khùng của đạo diễn Lại Văn Sinh, Bông Sen Vàng phim tài liệu, chắc chắn kịch bản của phim phải ngang tầm với một chuyện ký tuyệt. Một trong hai Bông Sen Bạc phim truyện mang tên tiểu thuyết nổi tiếng Bến Không Chồng. Đạo diễn Đặng Nhật Minh, đồng giải thưởng Bông Sen Vàng phim truyện, là một nhà văn. Từ những phim đầu tiên như Thị Xã Trong Tầm Tay, qua Bao Giờ Cho Đến Tháng 10, qua Thương Nhớ Đồng Quê, đến Mùa Ổi lần này, tài năng đạo diễn của ông luôn thể hiện đậm nét bản chất nhà văn. Giải thưởng kịch bản hay nhất thuộc về nhà văn Nguyễn Quang Lập. Giải thưởng này có thể coi là một trong những điểm sáng chói và đặc biệt đáng nhớ của Liên hoan Điện ảnh lần thứ 13. Đời Cát của Nguyễn Thanh Vân, đồng giải thưởng Bông Sen Vàng, và Thung Lũng Hoang Vắng của Phạm Nhuệ Giang, Bông Sen Bạc. Cả hai phim đều kịch bản của Nguyễn Quang Lập. Cả hai phim đều hay, đều khác lạ. Người ta nói vui rằng Liên hoan phim lần thứ 13 là ngày hội của gia đình đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh. Quả là như vậy. Và gia đình tài năng này có được ngày hôm nay chính là bởi Thanh Vân và Nhuệ Giang đã có người bạn văn chương Nguyễn Quang Lập. Sự gặp gỡ, sự đồng điệu hiếm có của các tài năng thuộc hai giới điện ảnh và văn học đã làm nên hai bộ phim hay. Trong lễ trao giải, khi thấy vắng mặt nhà văn Nguyễn Quang Lập và hay chuyện ông gặp nạn đang đau ốm, khán giả thành Vinh rất thương cảm, đồng thời rất lo lắng. Liệu phim sau của đạo diễn Thanh Vân mà kịch bản sẽ do người khác viết có ngang tầm được với Đời Cát không? Kịch bản phim sau của Nhuệ Giang sẽ là do ai viết? Có phải của Nguyễn Quang Lập không? Liệu Nguyễn Quang Lập có tiếp tục viết kịch bản nữa hay không? Nỗi lo ấy của khán giả là xác đáng. Kinh nghiệm nhiều năm qua và ngay trong liên hoan lần này cho thấy không ít đạo diễn có tài, nhiều ý đồ to tát, nhưng do tự viết kịch bản hoặc chọn phải kịch bản có chất lượng văn học kém, hoặc giữa đạo diễn và biên kịch không có sự đồng cảm nên đã không thành công. Hy vọng thành công của hai phim Đời Cát và Thung Lũng Hoang Vắng sẽ tiếp sức mạnh cho nhà văn Nguyễn Quang Lập để anh tiếp tục sáng tác những kịch bản hay hơn nữa. Hy vọng sẽ lại tiếp tục có những bộ phim được kết tinh từ năng lực sáng tạo của hai giới điện ảnh và văn học. Thung Lũng Ia Drang, giữa lòng lầu năm góc. Trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, du khách tới Washington DC có thể dễ dàng vào thăm Nhà Trắng, Nhà Quốc hội và Lầu Năm Góc. Đi tàu điện ngầm, xuống ga Pentagon, du khách xếp hàng mua vé, rồi từng nhóm 30 người sau khi qua cửa kiểm tra an ninh được mời vào Lầu Năm Góc. Hướng dẫn viên là những hạ sĩ quan lục quân vận lễ phục đưa các nhóm du khách đi theo một hành lang rộng trải thảm đỏ. Hành lang này được gọi con đường của lịch sử, chạy trên tầng nhì, dọc qua giữa hai bên là phòng làm việc của các bộ chỉ huy hải quân, không quân, lục quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm, tên lửa chiến lược, v.v. Mất chừng 2 giờ đồng hồ thì du khách đi qua được hết 5 cạnh của trung tâm bộ máy chiến tranh Hoa Kỳ. Gọi là con đường lịch sử bởi vì trên mỗi cạnh của hành lang người ta trưng bày tranh ảnh và hiện vật của một hoặc hai cuộc chiến tranh lớn mà Mỹ đã tiến hành trong vòng 200 năm qua. Chiến tranh lập quốc chống vua Anh, nội chiến Bắc Nam, chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, Mỹ-Mexico, thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai ở Thái Bình Dương, thế chiến hai ở châu Âu, chiến tranh Triều Tiên, v.v. Riêng bảo tàng của cuộc chiến mà người Mỹ gọi là Chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 chiếm nguyên cánh tây tòa nhà. Khi đi tới đoạn hành lang cánh tây, hướng dẫn viên nói với du khách theo một tường trình đã thuộc lòng: đây là khu vực dành cho cuộc chiến tranh không phải lớn nhất nhưng là đáng nhớ nhất cho tới nay của nước Mỹ chúng ta. Đây là cuộc chiến tranh dài nhất mà nước Mỹ phải chịu đựng tổn thất rất lớn về người và của, nhưng là cuộc chiến tranh duy nhất mà chúng ta đã không chiến thắng. Viện thượng sĩ này nói theo một cách khéo léo của các tướng Mỹ, nói không chiến thắng thay vì nói thua. Dọc hai bên đoạn hành lang dài hàng trăm thước san sát ảnh và hiện vật chiến tranh Việt Nam, nhiều nhất là thuộc về giai đoạn 1964-1973. Quân Mỹ trực tiếp tham chiến, cố nhiên diễn biến cuộc chiến được trình bày và sắp xếp theo quan điểm của các tướng Mỹ. Nổi bật ở đây là khoang dành cho trận Plemer tháng 11 năm 1965, người Mỹ gọi là trận Ia Drang. Ngoài những ảnh và hiện vật của các trận to nhỏ diễn ra trong suốt tháng 11 năm 1965 và trong không gian chiến dịch rộng 1.200 cây số vuông từ Tứ Giác, Plemer, Bảo Cạn, Đức Cơ, Mạn Tây Nam, Pleiku, với đường 19 kéo dài, đập mạnh vào mắt, đặc biệt gây ấn tượng là bức ảnh khổng lồ chụp toàn cảnh thung lũng Ia Drang vào 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 1965. Đây là buổi sáng đầu tiên sau đêm kết thúc chiến dịch 21 giờ ngày 17. Trước khi Mỹ đổ quân nhặt xác, y hệt một bức chụp cận cảnh địa hình sao hỏa, chỉ khác là la liệt xác người. Hướng dẫn viên chiếu que laser lên bức ảnh và nói: đây là một trong những vết thương lớn nhất và sâu nhất của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Đối phương cũng bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên sau Thế chiến II quân đội Mỹ bị mất nguyên vẹn một tiểu đoàn bộ binh cơ động. Thật ra, Plemer, Ia Drang không chỉ là một trong những trận thua lớn của quân Mỹ trong riêng chiến tranh Việt Nam, mà còn là một trong những thảm bại lớn nhất trong suốt lịch sử chinh chiến của đạo quân ấy. Mùa xuân xa nhà. Đoàn tụ gia đình là ước mong hàng đầu của mọi người Việt Nam những khi năm hết Tết đến. Ông bà, bố mẹ, vợ chồng con cái, anh em ruột thịt toàn gia đình được quây quần sum họp đón giao thừa trước bàn thờ tổ tiên. Còn hạnh phúc nào bằng? Nhưng hạnh phúc ấy chẳng phải nhà nào cũng có được trọn vẹn. Ngay các gia đình có nhiều thuận lợi để đoàn tụ thì không phải là Tết nào cũng sum vầy được đông đủ. Để nhịp sống của đất nước không một phút giây chậm lại, để cho muôn nhà được vui vẻ bình an đón Tết, rất nhiều gia đình có người thân không về chung vui, vẫn phải xa nhà, xa quê, tiếp tục gánh vác công việc thường nhật. Các chiến sĩ biên phòng và hải đảo, các chiến sĩ công an, các đơn vị trực chiến của quân đội, nhân viên điện lực, hỏa xa, hàng không, bưu điện, nhân viên các cơ quan y tế, truyền thông, vân vân. Thành ra Tết cũng là thời gian của nỗi ngóng trông, niềm thương nhớ trong các gia đình. Tết thời bình đã vậy, Tết thời chiến những năm xưa còn làm lòng người xốn sang nhớ nhung nhau ra giết bội phần. Có thể bởi vì lẽ đó mà với những người đã trải qua chiến tranh, giờ đã luống tuổi, đã về nhà, phút giao thừa, đêm trừ tịch, ngày đầu xuân là thời khắc nghiêng hết mình về quá khứ. Giải ngũ cuối năm 1975, tính tới Tết này là đã 27 Tết rồi, tôi được hưởng thái bình yên ổn. Song không có một cái Tết nào của những năm dài bình yên ăn sâu được vào tâm trí bằng như cái Tết thời trận mạc. Đời bộ đội 6 năm với 5 lần Tết đều Tết nhớ thương, Tết xa nhà. Tôi nhập ngũ vào mùa thu năm 1969, trải hơn 3 tháng tân binh, luyện quân ở Yên Thế, rồi lên đường đi B. Khi tiểu đoàn nhận lệnh lên đường đã là tuần cuối tháng Chạp ta. Theo thông lệ thì đi B quân lính được nghỉ phép 15 ngày. Và lý ra tiểu đoàn chúng tôi được đợt phép trùng vào dịp Tết. Nhưng xuất phép ấy của chúng tôi bị cắt. Thời gian đó trên nhận định có nhiều khả năng bọn Nixon sẽ tái diễn chiến tranh phá hoại bằng không quân, tổ chức đánh lớn tại miền Bắc. Vì vậy các đơn vị phải tranh thủ thời gian hành quân cấp tốc vào Nam. Chúng tôi hành quân bộ về Yên Viên, rồi lên tàu hỏa quân sự. Tàu qua cầu Long Biên vào Hà Nội, phố xá giờ đây đã sáng bừng lên rực rỡ ánh đèn. Buổi tối ngày 28 Tết, ngoài những lý do chung, mỗi người Hà Nội có một can cớ riêng để yêu thành phố quê hương. Tôi yêu và tôi tự hào về thành phố của mình trước tiên là bởi những ấn tượng và nỗi niềm không bút nào tả xiết. Nhưng chẳng thể phai mờ trong chuyến tàu hành quân qua thủ đô tối hôm ấy. Thành phố mới tạm thời ngưng chiến thôi, nhưng vào ngày giáp Tết nên vẫn đông vui và đèn như sao xa. Phố phường thân yêu lần lượt hiện lên, trôi qua. Ga đầu cầu, bến nứa, mái chợ Bắc Qua, chợ Đồng Xuân, rạp Bắc Đô, tháp nước đầu Hàng Than. Từ trên tàu tôi không thấy được chợ hoa Hàng Lược, nhưng có thể thấy dòng người và hoa từ đấy đổ ra, chảy cuồn cuộn dọc phố Phùng Hưng, dồn tụ lại trước các barrier, đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Sinh Tử. Trên toa tất cả lặng như tờ, binh đính như thể nín thở để đón nhận mọi âm thanh, mọi hình ảnh của đường phố. Tiếng cười nói, tiếng chuông xe đạp, chuông xích lô, tiếng pháo tép, pháo đùng. Qua cửa sổ các ngôi nhà, chúng tôi thoáng thấy những căn phòng đã được bày biện để đón Tết. Chậu đào, chậu quất, câu đối đỏ, mâm ngũ quả. Chúng tôi thấy ở các máy nước công cộng dọc vỉa hè, đám đông các bà, các chị đang rửa lá rong. Tại sân trước, sân sau của nhiều nhà đã thấy nồi bánh chưng trên bếp lửa với lũ trẻ súng xít ngồi canh. Hà Nội của thời chinh chiến ấy vui tươi và hồn hậu, sống động và cởi mở. Một thành phố chung sống và chung vui, đường phố, nhà cửa chan chứa tình thân ái, không hề có cảnh kín cổng cao tường. Trên tàu đa phần là tân binh Hà Nội, nhiều người phố của họ, đường tàu chạy cắt qua. Có tay là dân phố Phùng Hưng, tàu chạy chậm chậm dọc qua phố ấy, qua trước cửa nhà, Và tôi cũng gần như vậy. Nhà tôi hồi ấy ở kề ngã tư Nguyễn Thái Học, Nam Bộ. Chồm hẳn nửa người khỏi cửa sổ toa, tôi mong có ai đứng sau barrier hàng đẫy, barrier cửa nam nhận ra tôi. Cha mẹ tôi, anh trai, em gái tôi hẳn là nghe thấy tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng còi tàu vào ga, mà không biết tôi đang trên tàu, vẫn cứ mong ngóng, vẫn cứ chờ đợi. Tàu qua ga Hàng Cỏ không dừng bánh. Tôi nhường cửa sổ cho các anh em nhà ở Kim Liên, ở Vọng, ở Bạch Mai, Đuôi Cá, vân vân. Qua Đuôi Cá, mà hồi đó coi như là khúc chót của phố xá, chúng tôi đốt pháo từ biệt Hà Nội. Các băng pháo nối nhau dọc các toa, phải tới chừng hơn 10 phút mới dứt. Trận đấu pháo ầm ĩ ấy, các cán bộ chỉ huy không ra lệnh ngăn lại bởi thấu hiểu nỗi lòng chiến sĩ. Toàn tân binh Hà Nội, 17, 18 tuổi, nhìn quần sáng Hà Nội lùi xa, buồn lắm. Bấy giờ vừa trải qua 2 năm 68, 69, nhiều đau thương mà những tháng ngày đón đợi phía chân trời thì đang hiện ra cùng với vô vàn gian nguy báo trước. Vì vậy chúng tôi ai cũng thầm hiểu rằng không phải tất cả anh em mình đây đều sẽ còn có dịp nhìn thấy lại vầng sáng đang khuất dần kia của thành phố quê hương. Chúng tôi xuống tàu ở ga Si, hành quân tiếp bằng ô tô rồi hành quân bộ. Phút giao thừa, bước sang mùa xuân 1970, chúng tôi nghỉ chân bên con đường đồi ở miền Tây Hà Tĩnh. Chúng tôi hút thuốc Điện Biên, nhấm mứt gừng và uống trà Ba Đình pha sẵn trong bi đông. Qua đài bán dẫn của chỉ huy đại đội, chúng tôi được nghe vang vọng lời chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ năm ngoái, năm Kỷ Dậu. Chúng tôi nghe những âm thanh tưng bừng của lễ mừng giao thừa Canh Tuất ở Hà Nội. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân ngàn dặm đường Trường Sơn để tiến vào chiến cuộc mùa khô 1970. Tết nào trong đời bộ đội cũng đáng nhớ. Những cái Tết cực kỳ gian khổ của thời sau Mậu Thân. Bị địch bao vây, bị địch đẩy lùi ra ba biên giới, phải đón giao thừa bằng sắn khô, muối riềng. Ba ngày Tết lính tráng bị thương và sốt rét nằm la liệt ở bìa rừng. Hay là cái Tết Quý Sửu, ngay sau Hiệp định Paris, chan chứa hy vọng hòa bình. Nhưng với tôi, cái Tết Canh Tuất, Tết đầu tiên xa nhà ấy, và Tết 6 năm sau, Tết Ất Mão, Tết ở cửa ngõ mùa xuân đại thắng 1975 là hai cái Tết của cả cuộc đời, mãi mãi không thể nào quên.